siêu cấp cường giả, chương 403, ngang ngược vì ai, 11, góc truyện audio.com. Lúc này đây, trong ánh mắt của bọn hắn không còn vẻ phẫn nộ nữa, mà thay vào đó là kính sợ. Mà thân là người cầm quyền của Tần gia, Tần Hồng Sơn lại cảm thấy được câu nói trước kia của Bùi Vũ Phu thật sự quá buồn cười. Ở hắn xem ra, cho dù thủ trưởng số 1 cũng không có tư cách nói để cho Tần gia đứng vào đỉnh quyền lực a. Dù sao thì một gia tộc hoặc một người muốn đứng ở trên đỉnh quyền lực thì cũng cần những người khác, gia tộc khác gật đầu đồng ý. Căn bản không thể vì một câu nói của một người nào đó mà có thể làm được. Nhưng mà, giờ phút này thấy được cảnh tượng trước mắt, Tần Hồng Sơn một trận hết hồn, càng nhiều hơn là hối hận. Đúng vậy, hắn hối hận, tuy rằng hắn không biết Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mà có thể để cho các vị đại nhân vật này đi đến đây, nhưng mà lý trí nói cho hắn biết nếu hắn không nóng vội làm ra quyết định với Diệp gia, mà là đợi chờ Bùi Vũ Phu xuất ra lễ hỏi, như vậy lấy thực lực của Bùi gia và thực lực hiện có của Tần gia thì Tần Tranh hoàn toàn có khả năng bước lên đỉnh của quyền lực. Lúc ấy Tần gia sẽ trở thành một gia tộc đệ nhất của nước Cộng Hòa. Lúc này, khi Tần Hồng Sơn cảm thấy hối hận thì trên mặt của Diệp Thạch cũng đã tái xanh, nụ cười trên mặt hắn cũng đã biến mất. Giờ phút này, vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng, tuy rằng hắn và Tần Hồng Sơn giống nhau, cũng không biết vì sao Bùi Vũ Phu lại có thể khiến cho mấy vị đại lão này xuất hiện ở đây. Nhưng mà hắn lại rõ ràng, những người này đối với Diệp gia mà nói thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, thậm chí sẽ khiến cho Tần gia mất đi mặt mũi. Trong lúc nhất thời, cả đại sảnh liền trở nên im lặng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng bước chân của mấy vị đại nhân vật kia. Trong đại sảnh, trong lòng toàn bộ thành viên của nhà Tần Diệp đang hỏi. Rốt cuộc là Bùi Vũ Phu dựa vào cái gì mới có thể làm được tất cả những chuyện này? Không trả lời, ở cái nhìn chăm chú của mọi người, lấy vị thủ trưởng số 1 dẫn đầu, đi phía sau là Cổ Bồi Nguyên, Miêu Lão Gia Tử cùng với Cô Độc Phong Ảnh dẫn đầu mấy vị gia chủ của các đại thế gia võ học đi về phía Bùi Vũ Phu. Bá, thủ trưởng tốt, Diệp Cô Thành cũng bị đoàn người đi đến làm cho kinh sợ, nhưng mà thân là thủ lĩnh của Long Nha, được xưng là Long Vương thì tâm lý của hắn đã vượt xa thường nhớ. Ngắn ngủi khiếp sợ tồi qua, hắn liền cúi chào, vấn an thủ trưởng số 1. Bá, thủ trưởng tốt, 8 gã thành viên Long Nha như ở trong mộng tỉnh dậy, vội vàng cúi chào. Mọi người đi ra ngoài đi, thủ trưởng số 1 trả lễ, giọng nói hờ hững nhưng mà làm cho người ta có một loại cảm giác không thể cãi lệnh. Vâng, thủ trưởng, Diệp Cô Thành liền lĩnh mệnh, sau đó mang theo 8 gã thành viên Long Nha rời đi. Sau đó, trên đường đi lên, thủ trưởng số 1 cũng đã gặp thoáng qua Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó mang theo mọi người đi đến trước mặt Bùi Vũ Phu. Thấy mấy vị này thì cho dù Tần Đông Tuyết xuất thân từ Tần gia cũng bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nàng không ngờ rằng thế lực chân chính của Bùi Vũ Phu lại có thể lay động được hai đại gia tộc Tần Diệp. So sánh với Tần Đông Tuyết mà nói thì rung động trong lòng Thiếu Ái Linh chỉ nhiều hơn chứ không ít. Cậu đã gọi tôi một tiếng gì như vậy, tôi cũng gọi cậu là Đông Lai. Đông Lai, tôi đã từng nghe Đông Tuyết nói qua cậu là một. Góc truyện audio.com, con người vĩ đại hoàn toàn xứng với nó, thậm chí nói về năng lực cá nhân thì cậu còn tốt hơn so với Diệp Tranh Vanh. Nhưng mà Đông Lai, cậu nên biết muốn trở thành chồng của Đông Tuyết thì chỉ lấy năng lực cá nhân thôi là không đủ. Nghĩ đến những lời nói trước đây mình nói với Bùi Đông Lai thì nàng chỉ cảm thấy có một bàn tay vô hình tát vào mặt nàng, làm cho khuôn mặt của nàng trắng bệch, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Cùng lúc đó, nàng liền đem ánh mắt nhìn về Diệp Tranh Vanh. Ngay sau đó, nàng thấy được khuôn mặt anh tuấn của Diệp Tranh Vanh đã không còn vẻ kiêu ngạo, không còn điểm khinh thị đối với Bùi gia nữa, là khiếp sợ cùng sợ hãi. Thân là nhân vật chính của buổi lễ đính hôn hôm nay thì Diệp đại thiếu gia Diệp Tranh Vanh run lên, cả người giống như là bị điện giật vậy. Hắn rất muốn hét lớn lên rằng tất cả chuyện này đều là ảo giác, tất cả chuyện này không hợp với lẽ thường, nhưng mà thấy mấy vị đại lão đứng trước Bùi Vũ Phu thì lý trí nói cho hắn biết hết thảy mọi chuyện đều là sự thật. Vũ Phu, vị này là con của cậu à? Dừng bước lại, thủ trưởng số 1 cũng không có để ý đến đám người Tần Hồng Sơn, Diệp Thạch mà là nhìn thoáng qua Bùi Đông Lai cười hỏi. Đối mặt với câu hỏi của vị thủ trưởng số 1, Bùi Vũ Phu cười ngây ngô, nói. Ừ, đây là con trai, còn đây là con dâu. Lời kia của Bùi Vũ Phu vừa mới thốt lên thì thành viên của Tần gia liền vui sướng. So sánh với thành viên Tần gia mà nói thì toàn bộ thành viên Diệp gia đều căng thẳng. Bọn hắn ngừng thở, trừng to mắt, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thủ trưởng số 1 chờ thủ trưởng số 1 mở miệng. Mặc dù trong lòng bọn hắn đã biết được thắng bại trong cuộc tỷ thí ngày hôm nay, nhưng mà bọn hắn vẫn ôm tâm lý hy vọng ảnh hưởng của Diệp gia mà khiến cho thủ trưởng số 1 thay đổi quyết định. Rất xứng đôi, thủ trưởng số 1 mỉm cười, nói ra ba chữ, cũng đã biểu lộ thái độ của đoàn người mình. Bá, nghe thủ trưởng số 1 nói như thế thì sắc mặt toàn bộ thành viên Diệp gia đều biến đổi. Trong đó Diệp Tranh Vanh giống như là bị tát mấy trăm cái vào mặt vậy, niềm kiêu ngạo của hắn đã bị đập nát, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa là lăn ngã xuống đất. Sau đó hắn dùng lực cắn vào lưỡi mình một cái, dưới sự đau đớn này thì ý nghĩ của hắn đã thanh tỉnh lại một ít. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ông nội của mình. Hắn biết lúc này chỉ có Diệp Thạch mới có thể thay đổi thế cục mà thôi. Lúc này đây, sắc mặt Diệp Thạch đã trở nên âm trầm, khóe mắt không ngừng nhảy lên. Trong con người lóe lên tinh quang dường như hắn đã quyết định một điều nào đó. 2S sau, hắn bước lên, hướng về vị thủ trưởng số 1, cách trương.